Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Thanh Hiển và Tứ Quyết xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu 11 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha chống nạn tin giả. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc sống thánh thiện của bà Josephine Correa, người mẹ có 6 người con dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Người Do Thái trong thời các thủ lãnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Grosseto, sáng hôm qua mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha đã dành 5 tiếng đồng hồ để viếng thăm hai cộng đoàn đặc biệt thuộc giáo phận Grosseto và Fiesole ở miền trung Italia, đó là Nomadenfia và Loppiano. Nomadenfia có nghĩa là luộc huynh đệ, được cha Gelo Santini thành lập cách đây 70 năm. Quy tụ những người sống theo kiểu mẫu các cộng đoàn Kitô tiên khởi như được mô tả trong sách Tông đồ Công vụ đoạn 4 câu 32. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều một lòng một ý với nhau, và không ai coi tài sản của mình là của riêng, nhưng tất cả được để làm của chung. Tại Nomadenfia hiện nay, một khu vực rộng 4 cây số vuông, các gia đình sống trong những căn nhà nhỏ, nhưng sinh hoạt trong căn nhà chung cùng với 3-4 gia đình trong tinh thần huynh đệ đùm bọc lẫn nhau. Người già trở thành ông bà nội của tất cả các trẻ em trong nhóm, con cái cũng được các bà mẹ săn sóc chung khi một bà mẹ phải vắng mặt. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng đến Nomadenfia lúc quá 8 giờ sáng, sau khi viếng mộ vị sáng lập là cha Gelo Santini. Ngài tiến về khu vực trung tâm, nơi có khoảng 4.000 người đã tụ tập và dành cho Ngài một cuộc tiếp đón thật nồng nhiệt. Tại hội trường bên trong có hơn 300 thành viên của cộng đoàn và nhiều quan khách chờ sẵn Ngài. Đức Thánh Cha chào thăm trước tiên những người già yếu và khuyết tật. Trong số những người hiện diện, có nhiều phụ nữ gọi là các bà mẹ theo ơn gọi. Họ từ khước lập gia đình để đón nhận săn sóc các trẻ khác như con cái mình. Sau lời chào mừng của ông Francesco Materazzo, chủ tịch cộng đoàn, Đức Thánh Cha và mọi người đã xem các trẻ em và người trẻ trình bày những hoạt cảnh và những nét nổi bật trong cuộc đời và lịch sử của cộng đoàn Nomadenfia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mô tả Nomadenfia, cộng đoàn luật huynh đệ, là một thực tại có tính chất ngôn sứ, nhắm thực hiện một nền văn minh mới, thực thi tin mừng như một hình thức cuộc sống tốt đẹp. Ngài nói,
Cha Zeno đã hiểu rằng ngôn ngữ duy nhất mà những người đang sống trong tình cảnh khó khăn cơ cực hiểu được, đó là ngôn ngữ tình thương. Vì thế, cha đã biết tìm ra một hình thức xã hội đặc biệt, trong đó không có chỗ cho sự cô lập hoặc cô đơn, nhưng theo nguyên tắc cộng tác giữa các gia đình khác nhau. Tại đây, các thành viên nhìn nhận nhau là anh chị em trong đức tin. Trong số những nét đặc thù của Nomadenfia, Đức Thánh Cha nói, tôi cũng muốn nhấn mạnh một dấu chỉ ngôn sứ khác, có tính nhân đạo rất lớn của cộng đoàn này, đó là sự quan tâm thương mến đối với những người già, cả khi họ không còn sức khỏe tốt. Họ tiếp tục ở lại trong gia đình và được anh chị em trong cộng đoàn nâng đỡ. Anh chị em hãy tiếp tục con đường này, thể hiện kiểu mẫu tình huynh đệ, kể cả qua những công việc và dấu chỉ cụ thể, trong nhiều bối cảnh mà Đức Bác Ái Tin Mừng kêu gọi anh chị em. Nhưng luôn luôn giữ tinh thần của cha Zeno, muốn một cộng đoàn Nomadenfia nhẹ nhàng và chỉ có những cơ cấu nòng cốt. Đứng trước một thế giới nhiều khi thù nghịch đối với các lý tưởng được Chúa Kitô rao giảng, anh chị em đừng do dự đáp lại bằng chứng tá vui tươi và bình an trong cuộc sống theo tin mừng. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em hãy tiếp tục sống lối sống này, tín thác nơi sức mạnh của tin mừng và Chúa Thánh Linh qua chứng tá Kitô trong sáng của anh chị em.
Loppiano, Đức Thánh Cha đề cao đoàn sủng hiệp nhất của phong trào tổ ấm, Ngài khích lệ các hoạt động huấn luyện của Trung tâm Loppiano và mời gọi các thành viên phong trào trung thành với truyền thống trong tinh thần sáng tạo. Trên đây là những ý tưởng nổi bật trong cuộc gặp gỡ và đối thoại của Đức Thánh Cha với các thành viên Trung tâm Loppiano sáng hôm qua, sau khi Ngài viếng thăm cộng đoàn Nomadenfia. Loppiano, cách Roma khoảng 250 cây số, là cơ sở đầu tiên trong số 25 trung tâm lớn của phong trào Focolare, tổ ấm trên thế giới. Trung tâm này gọi là Mariapoli, thị trấn của mẹ Maria, được chị Chiara Lubic, vị sáng lập phong trào tổ ấm, thành lập cách đây 54 năm, và hiện nay có khoảng 850 dân cư thuộc 65 quốc gia, sống trên lãnh thổ rộng 200 hectare, kể cả khu vực phụ cận. Trong số này có một nửa thường trú, còn những người khác là những người đến tham dự các khóa huấn luyện tại 10 trường quốc tế tại đây, trong thời gian lưu trú từ 6 đến 18 tháng. Đến Loppiano sau nửa giờ bay trực thăng từ Nomadenfia, Đức Thánh Cha đã vào cầu nguyện tại nguyện đường Mẹ Thiên Chúa, và trước khi gặp chung tổng cộng gồm 6.000 người. Hiện diện trong dịp này, có hàng chục giám mục bạn của phong trào tổ ấm. Sau lời chào mừng của chị Maria Voce, chủ tịch phong trào tổ ấm, Đức Thánh Cha đã trả lời 3 câu hỏi được nêu lên. Ngài gợi lại lai lịch của trung tâm Loppiano theo ý hướng của chị Chiara Lubic. Chị quan niệm đây là một thị trấn, trong đó có nhiều sinh hoạt khác nhau, một hình thức sống mới mẻ theo tinh thần công đồng chung Vatican thứ hai, và đi từ đoàn sủng hiệp nhất, trong đó con tim ở trong thánh thể, nguồn mạch sự hiệp nhất và đời sống mới. Và như một gia đình, trong đó tất cả đều nhìn nhận mình là con của một cha duy nhất, đều dấn thân sống giới răng yêu thương đối với nhau. Đây không phải là một thị trấn để sống yên hàn, trong đó bên ngoài thế giới, nhưng để ra ngoài, gặp gỡ, săn sóc, gieo vải men tin mừng vào đấu bột xã hội, đặc biệt tại những nơi đang có nghèo đói, đau khổ, thử thách, tìm kiếm và nghi ngờ. Đức Thánh Cha nói, đoàn sủng hiệp nhất là một sự kích thích theo sự quan phòng của Chúa, một trợ lực mạnh mẽ để sống sự thần bí theo tinh thần tin mừng, nghĩa là cùng nhau tiến bước trong lịch sử thời nay, đồng lòng hiệp ý với nhau. Loppiano được kêu gọi trở thành lý tưởng đó và với lòng tín thác, thực tiễn, cố gắng ngày càng trở nên như vậy, đó là điều thiết yếu và cần luôn tái khởi hành từ điều đó.
Trong một câu trả lời khác, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thật là một phong phú lớn vì tại Loppiano này có tất cả những trung tâm huấn luyện. Tôi đề nghị anh chị em hãy mang lại cho các trung tâm này một đà tiến mới, mở ra những chân trời rộng lớn hơn và tiến ra các biên cương. Đặc biệt, điều thiết yếu là liên kết các dự phóng liên quan cụ thể đến các trẻ em, người trẻ, các gia đình và những người thuộc các ơn gọi khác nhau. Ngoài ra, điều quan trọng là tại Loppiano này có một trung tâm đại học dành cho những người theo đuổi mục tiêu xây dựng một nền văn hóa hiệp nhất. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thách đố lớn anh chị em cần phải đương đầu là thách đố trung thành trong tinh thần sáng tạo, nghĩa là trung thành với ý hướng nguyên thủy và cùng nhau cởi mở đón nhận hơi thở của Chúa Thánh Linh, can đảm bắt đầu những con đường mới mà Chúa soi sáng. Chính Chúa, chứ không phải cảm thức tốt, khả năng thực tiễn và cái nhìn luôn hạn hẹp của chúng ta. Để nhận ra và bước theo Thánh Linh, cần thực thi sự phân định cộng đoàn, nghĩa là họp nhau quanh Chúa Giêsu phục sinh, để lắng nghe điều mà Thánh Linh nói với chúng ta ngày hôm nay trong tư cách là cộng đoàn Kitô, và để cùng nhau khám phá, trong bầu không khí ấy, tiếng gọi mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, tiếng gọi mà chúng ta nghe được trong hoàn cảnh lịch sử, qua đó chúng ta có thể sống tin mừng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cần lắng nghe tiếng Chúa cho đến khi cùng với Ngài, chúng ta nghe được tiếng kêu của dân, và cần lắng nghe dân cho đến độ hấp thụ được ý mà Chúa gọi chúng ta thi hành. Các môn đệ của Chúa Giêsu phải là những người chiêm niệm lời Chúa và đồng thời là những người chiêm niệm dân Chúa. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chào thăm một đoàn đại diện của trung tâm rồi đáp trực thăng để trở về Roma vào ban trưa cùng ngày.
Vatican. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ đã được hoàn thành và sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận của Công nghị Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 vừa qua, Hội đồng chuẩn bị thứ 14 của văn phòng này đã nhóm họp, cứu xét và chấp thuận dự thảo tài liệu làm việc. Đức Thánh Cha cũng hiện diện tại khóa họp. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, tài liệu làm việc được soạn thảo với sự cộng tác của các chuyên gia và chất liệu được lấy từ 5 nguồn mạch. Trước tiên là các câu trả lời bản câu hỏi đính kèm tài liệu chuẩn bị. Tiếp đến là các câu trả lời trực tuyến từ các bạn trẻ. Thứ ba là công vụ cuộc hội thảo quốc tế về tình trạng giới trẻ, nhóm hồi tháng 9 năm ngoái. Thứ tư, các nhận xét được các cá nhân và nhóm tự do gửi đến văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục. Sau cùng là văn kiện chung kết của tiền Thượng Hội đồng Giám mục nhóm tại Roma từ ngày 19 đến 24 tháng 3 vừa qua, với sự tham dự của 300 đại diện giới trẻ do các hội đồng giám mục, các phong trào và hội đoàn gửi đến. Cuối khóa họp, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các thành viên hội đồng cũng như các tham dự viên khác vì sự đóng góp của họ.
Vatican, thủ lãnh giáo hội chính thống tại Tiệp và Slovak, Đức Tổng giám mục Rastislav Gont sẽ viếng thăm tòa thánh lần đầu tiên và sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến vào ngày mai, thứ Sáu, 11 tháng 5. Đức Tổng giám mục Rastislav lưu lại Roma từ ngày 9 đến 12 tháng 5 tới đây và cũng sẽ gặp gỡ Đức Hồng Y Kurtkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngài sẽ viếng mộ Thánh Cirillo tại Vương cung Thánh đường Thánh Clemente và cử hành một thánh lễ tại đây. Thánh Cirillo đan sĩ cùng với anh ruột là Thánh Metodio đã rao giảng tin mừng cho các dân tộc Slova hồi thế kỷ thứ 10. Đức Tổng giám mục Rastislav năm nay 40 tuổi và được bầu làm thủ lãnh giáo hội chính thống tự quản ở Tiệp và Slovak hồi năm 2014. Giáo hội này chỉ có khoảng 75.000 tín hữu, trong số này 1/3 tại Tiệp và 2/3 tại Slovak. Đây là giáo hội nhỏ nhất trong số 14 giáo hội chính thống tự quản.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha chống nạn tin giả. Kính thưa quý vị thính giả, hôm 4 tháng 5 vừa qua, ông Gustavo Entralla, người đã tạo nên và phụ trách các sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha Francisco, quen gọi là Scripture trên mạng xã hội với địa chỉ Apontifex, cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco là một đối tượng trường kỳ, bị người ta tạo những tin giả fake news và truyền đi trên các mạng xã hội. Họ tạo ra những từ, những tên, các phản ứng và nhiều khi cả các bài giảng, và gán cho Đức Giáo Hoàng là tác giả của những thứ ngụy tạo đó. Hiện tượng tin giả, tin xạo này càng gia tăng do các mạng xã hội và các điện thoại di động thông minh, nhất là từ năm 2007 khi các iPhone xuất hiện, các bài báo dài với những phân tích sâu rộng bị biến mất và nhường chỗ có các tin vắng, thuận tiện để đọc trên màn hình nhỏ của các điện thoại di động. Ông Gustavo Entralla, người Tây Ban Nha, đã từng giúp Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 truyền đi những tin vắng, gọi là Squid đầu tiên. Hiện nay, Đức Giáo Hoàng Francisco có 47 triệu người theo dõi các tin vắng của Ngài, được truyền đi trong 9 thứ tiếng. Ông cho biết tuy Đức Thánh Cha không đích thân gửi các sứ điệp của Ngài trên Internet, nhưng Ngài phê chuẩn tất cả các sứ điệp đó. Mẫu tin này cho thấy vấn đề những tin giả, fake news, đang là một đề tài thời sự. Cũng vì thế, Đức Thánh Cha đã chọn bàn về vấn đề này trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 52, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 13 tháng 5 sắp tới với chủ đề Sự thật sẽ giải thoát các con. Tin giả và phương thức báo chí hòa bình. Qua sứ điệp, Ngài kêu gọi phòng ngừa và vạch trần những tin giả và cổ bỏ sự tìm kiếm sự thật, thực thi một phương thức truyền thông xây dựng hòa bình. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số điểm nổi bật trong sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Ngài nhận xét rằng, ngày nay, trong bối cảnh truyền thông ngày càng mau lẹ hơn và trong hệ thống kỹ thuật số, chúng ta đang chứng kiến hiện tượng các tin giả, gọi là fake news. Hiện tượng này mời gọi chúng ta suy tư và gợi ý cho tôi dành sứ điệp này về đề tài chân lý, truyền thông xã hội phục vụ chân lý. Nói chung, tin giả có liên hệ tới sự loan tin sai trái được phổ biến trên mạng hoặc trong các phương tiện thông tin truyền thống. Vì thế, qua thành ngữ này, người ta nói tới những thông tin vô căn cứ, dựa trên những dữ kiện không có hoặc bị xuyên tạc, nhằm đánh lừa, hoặc thậm chí lèo lái độc giả. Sự phổ biến các tin ấy có thể đáp ứng những mục tiêu của người ta muốn, ảnh hưởng tới những chọn lựa chính trị và giúp thủ lợi kinh tế. Hiệu năng của tin giả trước tiên là do bản chất ngụy trang của nó, nghĩa là khả năng xuất hiện như điều đáng tin. Tiếp đến những tin tức ấy, tuy giả nhưng rất giống như thật, có sức thu hút. Theo nghĩa, chúng khéo léo lôi kéo sự chú ý của đối tượng dựa trên những định kiến và thiên kiến được phổ biến giữa lòng một môi trường xã hội, lợi dụng những cảm xúc dễ dàng và tức khắc mà chúng khêu lên, như sự lo lắng, khinh rẻ, giận dữ và bất mãn. Sự phổ biến các tin giả có thể dựa trên một sự sử dụng lèo lái các mạng xã hội và những lý lẽ đảm bảo cho chúng hoạt động. Theo cách thức đó, nội dung của các tin giả tuy không có căn cứ nhưng đạt được một sự cụ thể hữu hình đến độ cả những lời cải chính có thế giá cũng khó lòng ngăn chặn được những thiệt hại do tin giả gây ra. Sở dĩ người ta khó vạch trần và loại trừ được những tin giả cũng vì sự kiện con người thường tác động trên nhau giữa lòng những môi trường kỹ thuật số đồng nhất và những quan niệm cũng như ý kiến dị biệt khó có thể thấm nhập vào. Kết quả của những chiến thuật loan tin ngụy tạo như thế là thay vì có một sự đối chiếu lành mạnh với các nguồn tin khác nhau, nhờ đó người ta có thể đặt lại vấn đề một cách tích cực, chống lại những thành kiến và mở ra cuộc đối thoại xây dựng. Thay vì làm như thế, thì người ta lại gặp nguy cơ trở thành những tác nhân vô tình phổ biến những ý kiến sai lệch và vô căn cứ. Kết quả bi thảm của sự thông tin sai trái là làm cho người khác bị mất uy tín, mô tả họ như kẻ thù, thậm chí đi tới độ bôi nhọ họ như một kẻ xấu xa, có thể tạo nên những xung đột. Vì thế, những tin giả cho thấy có sự hiện diện của những thái độ vừa bất bao dung, vừa quá nhạy cảm, với kết quả duy nhất là tạo ra nguy cơ làm lan tràn sự kiêu hãnh và oán ghét. Xét cho cùng, đó là điều mà sự giả dối dẫn tới.
Làm thế nào nhận ra những tin giả? Đức Thánh Cha viết, không ai trong chúng ta có thể miễn chuộng cho mình trách nhiệm chống lại những giả dối như thế. Đây không phải là một công việc dễ dàng vì sự thông tin giả dối thường dựa trên những diễn văn khác nhau, cố tình nói lấp lẫn và lừa đảo một cách tinh tế, và đôi khi nó sử dụng các thủ pháp tinh vi. Vì thế, thật là điều đáng khen những sáng kiến giáo dục giúp học cách đọc và thẩm định bối cảnh thông tin. Dạy đừng trở thành những người vô tình phổ biến tin tức giả dối, nhưng thành những người vạch trần những tin tức ấy cũng là điều đáng khen những sáng kiến của chính quyền và về mặt pháp lý nhằm ấn định những quy luật nhằm ngăn chặn hiện tượng tin giả, cũng như những sáng kiến do các công ty kỹ thuật và truyền thông sử dụng để xác định những tiêu chuẩn mới, kiểm chứng căn tính của những người ẩn nấp sau hàng triệu những cấu hình kỹ thuật số. Nhưng sự phòng ngừa và nhận diện những biện pháp thông tin sai trái cũng đòi phải có một sự phân định sâu xa và chăm chú. Thực vậy, cần vạch trần thứ thông tin, ta có thể định nghĩa như chiến thuật của con rắn, có khả năng ngụy trang ở mọi nơi và cắn. Đó là chiến thuật đã được con rắn tinh khôn sử dụng. Như sách Sáng Thế đã nói, vào thời nguyên thủy của nhân loại, nó đã tạo ra tin giả đầu tiên, đưa tới những hậu quả bi thảm của tội lỗi, và rồi được cụ thể hóa trong vụ anh giết em đầu tiên, và trong vô số những hình thức sự ác chống lại Thiên Chúa, chống lại tha nhân, xã hội và thiên nhiên. Chiến thuật của cha kẻ dối trá khéo léo này chính là sự ngụy trang, một sự quyến rũ tinh khôn và nguy hiểm đi vào tâm hồn con người bằng những lý lẽ giả dối và thu hút. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, tin giả thường được loan truyền mau lẹ, chúng được truyền đi rất nhanh và khó cầm hãm được. Không phải vì chiến thuật chia sẻ của các mạng xã hội, đúng hơn vì nó dựa vào sự ham hố vô lượng dễ được khơi lên trong con người. Cả những động lực kinh tế và xu thời của việc thông tin giả dối cũng có căn cội nơi sự khao khát quyền hành của cải và lạc thú. Xét cho cùng, chúng biến chúng ta thành nạn nhân của một sự lừa gạt bi thảm hơn mọi thứ khác. Sự lừa đảo gian ác đi từ giả dối này đến giả dối khác để cướp đoạt tự do của tâm hồn chúng ta. Vì thế, giáo dục về sự thật có nghĩa là dạy cách phân định, lượng giá và cân nhắc về những ước muốn và xu hướng ở trong con người chúng ta để không bị sa trước mỗi cám dỗ và mất đi sự thiện.
Sự thật sẽ giải thoát các con. Sự liên tục làm ô nhiễm bằng một ngôn từ lừa đảo rốt cục sẽ làm lu mờ nội tâm con người. Văn hào Nga Dostoevsky đã viết những câu quan trọng theo chiều hướng này. Văn hào viết, ai nói dối chính mình và lắng nghe những lời dối trá của mình thì sẽ tiến tới độ không còn phân biệt được sự thật ở trong mình, chung quanh mình, và thế là họ bắt đầu không còn tự trọng và tôn trọng tha nhân nữa. Và vì không còn tôn trọng một ai, họ cũng ngừng yêu thương, và vì thiếu tình thương, họ cảm thấy mình bị chiếm đoạt. Và để giải trí, họ chiều theo những đam mê và khoái lạc hạ cấp, và do những tật xấu của họ, họ trở thành như một con thú. Tất cả những điều đó phát sinh từ sự liên tục nói dối người khác và lừa dối chính mình. Vậy chúng ta phải làm sao để tự vệ? Thuốc giải độc quyết liệt nhất chống virus giả dối là để cho mình được sự thật thanh tẩy. Sự thật là điều ta có thể dựa vào để không bị ngã. Theo nghĩa tương quan này, đấng duy nhất thực sự đáng tin cậy và đáng tín nhiệm mà ta có thể cậy dựa vào, vị chân thật là Thiên Chúa hằng sống, như lời quả quyết của Chúa Giêsu, Thầy là sự thật. Vì thế, con người khám phá và tái khám phá sự thật khi con người cảm nghiệm nơi chính mình sự trung tín và đáng tin cậy của người yêu mến họ. Sự thật sẽ giải thoát các con. Giải thoát khỏi sự giả dối và tìm kiếm tương quan, đó là hai yếu tố không thể thiếu để những lời nói và cử chỉ của chúng ta là thật, là chân chính, là đáng tin cậy. Để phân định sự thật, cần lựa định xem đâu là điều trợ giúp tình hiệp thông và thăng tiến sự thật, và đâu là điều trái ngược, nhắm cô lập, chia rẽ và đối nghịch. Vì thế, sự thật không chỉ đạt được khi nó được áp đặt như một cái gì từ bên ngoài và không có tương quan giữa con người với nhau. Trái lại, sự thật nảy sinh từ những tương quan tự do giữa con người với nhau trong sự lắng nghe nhau. Ngoài ra, người ta không bao giờ ngừng tìm kiếm sự thật, vì một cái gì giả dối luôn có thể lẻn vào cả trong khi nói những điều thật. Trong phần kết của sứ điệp, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi thực thi một phương thức truyền thông hòa bình. Đây không phải là chủ trương chỉ để ý và loan truyền những tin tức mọi sự là tốt đẹp mà phủ nhận sự hiện hữu của những vấn đề trầm trọng, nhưng là một phương thức truyền thông không giả bộ, chống lại sự gian trá, chống lại những thứ khẩu hiệu nhắm tới những hậu quả và những tuyên bố máy móc. Cần một phương thức báo chí do con người và vì con người, trong tinh thần phục vụ, lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Đức Thánh Cha dựa trên kinh hòa bình của Thánh Francisco và trình bày kinh nguyện mà các ký giả và những người thiện chí có thể cầu nguyện để chu toàn sứ mạng loan báo sự thật.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuộc lại cuộc sống thánh thiện của bà Josephine Coraza, người mẹ có 6 người con dâng hiến cuộc đời cho Chúa.
Josephine Coraza là một phụ nữ người Công giáo. Cuộc sống của bà là nguồn cảm hứng cho hàng ngàn người Công giáo Bangladesh. Josephine Coraza kết hôn ở tuổi 15. Chồng bà là một nông dân nghèo đã qua đời năm 1983 khi người con út của họ lên 7 tuổi. Bà trở thành một quá phụ khi còn trẻ, sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng bà đã nỗ lực cố gắng đảm bảo một nền giáo dục cho tất cả các con về mặt tri thức, tinh thần và đạo đức. Bà khuyến khích các con cái dâng hiến cuộc sống để phục vụ Đức Kitô. Trong số các con, có 6 người con dâng hiến cuộc đời cho Chúa, 3 linh mục và 3 nữ tu. Con trai cả của bà, cha Theotonius Ribeiro, là một giáo sư luật của Đại chủng viện Chúa Thánh Thần và chưởng ấn của Tổng giáo phận Dhaka. Một người con trai khác là một linh mục giáo xứ tại Chittagong, và con trai út, cha Augustine Bunbun Ribeiro, là giám đốc trung tâm truyền thông của các giám mục. Năm ngoái 2017, trong cuộc đối thoại với phóng viên báo Asia News, bà đã tiết lộ rằng ước muốn lớn nhất của bà khi còn nhỏ là trở thành một nữ tu và bà nói, các con của tôi đã hoàn thành ước mơ của tôi. Josephine Coraza đã hy sinh cuộc đời cho giáo hội và xã hội. Qua đời sống cầu nguyện và phục vụ của mình, bà đã truyền cảm hứng cho nhiều người trong xã hội. Cha Carmen Coraza thuộc Tổng giáo phận Đắc Ca nói, bà là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các bà mẹ. Giáo hội và xã hội cần nhiều phụ nữ như bà ấy. Vào tháng 6 năm 2016, bà được Chủ tịch Quốc hội Bangladesh trao tặng danh hiệu Ratnagava Maa, có nghĩa là người mẹ quý giá. Vì bà là một người phụ nữ mẫu mực, một người mẹ luôn yêu thương, chăm sóc chu đáo con cái, người đã có thể nuôi dạy nhiều đứa con, đảm bảo các con có được nền giáo dục tốt nhất. Bà là người phụ nữ nổi tiếng và được đánh giá cao. Nhiều người đã bắt đầu thỉnh cầu án phong chân phước cho bà. Họ nói rằng họ sẵn sàng làm chứng cho những điều tốt lành mà họ đã chứng kiến nơi bà. Trong nhiều ngôi nhà của người dân, hình ảnh của bà được đặt một vị trí trang trọng. Rosa Gomez, 94 tuổi, người lớn tuổi nhất trong làng Rangamartia, làm chứng. Bà là hàng xóm của tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì tiêu cực nơi bà ấy. Bà là một người phụ nữ trung thực, tử tế và tận tụy. Bà có một đức tin và tình yêu thương lớn đối với Thiên Chúa. Tính cách của bà trong sáng và thánh thiện. Nếu có người đến gõ cửa xin một thứ gì đó, bà không bao giờ để người này ra đi tay không, mặc dù bản thân bà đang cần thứ đó. Ông khẳng định, tôi nghĩ rằng Josephine là một vị thánh sống. Giáo hội phải tiến hành điều tra và tuyên bố mẫu gương thánh thiện của bà. Gina Gomez, một phụ nữ nội trợ 32 tuổi, là mẹ của hai con gái, nhớ rằng, bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề và đến gặp bà để xin lời khuyên, bà bảo tôi cầu nguyện. Bà luôn giữ một tràng hạt trong tay và cầu nguyện. Không có người giáo dân nào khác ngoại trừ bà xứng đáng trở thành một vị thánh. Bà Josephine đã trải qua những năm cuối đời trong giáo xứ Habdun, trong tu viện, nơi một trong những cô gái con bà đang phục vụ. Một nhân chứng, bà Shibra Costa kể lại, khi tôi đến tu viện để được chăm sóc, tôi được giới thiệu với Josephine. Lúc đó tôi bị bệnh. Trước khi bà chết, bà nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ bị bệnh nữa. Shibra Costa được chữa lành sau đó, và bà tin rằng sự phục hồi của bà là một phép lạ nhờ sự chuyển cầu của bà Josephine. Linh mục giáo xứ Habdun kể lại, bà là một người phụ nữ đạo hạnh, hy sinh phần lớn cuộc đời của mình, dâng hiến con cái cho Chúa. Bà có một niềm tin lớn và rất tích cực như một người công giáo. Bà Josephine Coraza qua đời vào tháng 11 năm ngoái 2017, ở tuổi 83. Người công giáo Bangladesh xin mở án phong thánh cho bà. Đối với mọi người, những người đã biết bà hoặc chỉ nghe nói đến bà, thì bà được nhớ đến với những điểm nổi bật của lòng nhân từ, khiêm nhường và tình yêu lớn lao đối với giáo hội công giáo.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về đề tài Người Do Thái trong thời các thủ lãnh.
Kính thưa quý vị thính giả, vào hậu bán thế kỷ thứ 13, sau 40 năm lang thang trong sa mạc Sinai, người Do Thái đã tiến vào đất hứa từ vùng đất của dân Ammonit, băng ngang sông Jordan và hướng về thành Jericho. Từ đó họ len lỏi vào khắp nơi, hướng về phía nam cũng như về phía bắc. Dầu sao đi nữa, các chi tộc miền Bắc bị tách rời khỏi các chi tộc miền Nam bởi một hàng các thành phố của người Canaan ở miền Trung, trong một thời gian lâu dài đã kháng cự lại áp lực của các đoàn người Do Thái mới đến. Đó là các thành phố Jerusalem, Gabaon, Beirut, Ta'anach, Kiryat Shearim. Người Do Thái hồi đó chắc chắn là rất nghèo, nghèo tới nỗi đối với họ, Palestina là miền đất chảy sữa và mật ong. Thật vậy, vì người Do Thái đến từ một cuộc di cư dài, đi qua các đồng cỏ hoang nghèo hay rất nghèo của vùng sa mạc Sinai. Họ đi ngang qua sa mạc Negev ở miền Nam và đã sống lâu năm trong các đồng cỏ hoang ở mạn đông biển chết. Của cải duy nhất của họ là các đàn chiên và dê. Họ sống dưới lều và có các vũ khí thô sơ của dân du mục. Tuy nhiên, khi người Do Thái đứng trước các khúc cạn của sông Jordan, thì hồi đó các đạo binh Ai Cập đã rút lui khỏi vùng bị họ chiếm đóng này từ lâu để lui về Ai Cập, đương đầu với các dân tộc đến từ biển. Các thành phố của người Canaan đã khá giàu có, được phòng thủ với các bức tường bao quanh, nhưng dân chúng sống về nghề thương mại hơn là chuyên về chiến tranh. Chẳng hạn hai chương 17 và 18 sách Thủ Lãnh cho biết chi tộc Dan tiến về phía Bắc tìm một nơi sinh sống và một cách thận trọng tấn công một dân tộc sống trong hòa bình và không có khí giới theo kiểu của người Sidone, chuyên về nghề nông và thương mại. Điều người Canaan đã mất đó là họ thiếu nghệ thuật chiến tranh, họ đã không biết bảo vệ sự tự do mà họ đã không chinh phục được. Ngoài sự kiện gốc gác du mục, vào thời các Thủ Lãnh, người Do Thái bị phân tán khi vào đất hứa và sống trong nhiều vùng khác nhau nên không có sự hiệp nhất mạnh mẽ. Tuy họ vẫn duy trì được ý thức thuộc về một nhóm chủng tộc chính xác là con cái Israel, Bene Israel, nhưng mối dây liên kết thực sự hữu hiệu giữa họ với nhau xem ra khá mỏng manh trên bình diện cụ thể. Sự kiện thiếu một quyền bính trung ương, việc liên lạc khó khăn giữa vài chi tộc với vài chi tộc khác, sự thờ ơ và đôi khi sự cạnh tranh giữa chính các chi tộc với nhau khiến cho ý thức tùy thuộc một dân tộc duy nhất chỉ có tính cách lý thuyết chứ không thực sự hiện hữu. Nhưng điều này không ngăn cản mọi chi tộc đều nói về mình như là con cái Israel, hay một cách đơn sơ là của Israel. Thế rồi tư tưởng thống trị ý thức này về sự hiệp nhất đã là xác tín được tất cả đã được ra về giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và đưa vào miền đất hứa. Trung tâm cuốn hút sự chú ý của mọi chi tộc đã là hòm bia thánh, cả khi nó đã chỉ được nhắc tới một lần duy nhất trong sách các Thủ Lãnh ở chương 20 câu 27 và trong một văn bản bị nghi là được thêm vào sau này. Chính việc phụng tự trung tập trung vào một nơi khiến cho sự hiệp nhất của các chi tộc Israel được so sánh với hội nghị liên bang bên Hy Lạp. Tuy nhiên, có các khác nhau đáng kể giữa hai tình trạng nên không nên quá nhấn mạnh trên sự song song này. Giai thoại như kể trong phần phụ lục sách các Thủ Lãnh trình thuật sự kiện toàn dân họp nhau tại Silo trước sự hiện diện của Gia-vê để đưa ra các quyết định chung xem ra là một trường hợp trừ, phát xuất từ một tình trạng vô cùng nghiêm trọng hay ít nhất là được mọi chi tộc cảm thấy như vậy hơn là một chuyện bình thường. Đại hội này gọi là Kahal và toàn thể các thành viên tham dự được các thủ bản Qumran gọi với một từ trở thành nổi tiếng là Eda. Nhưng cảm tưởng chung mà người ta có được từ sách các Thủ Lãnh hoàn toàn khác với cảm tưởng về một dân tộc hiệp nhất. Chỉ cần nghĩ tới sự kiện 12 Thủ Lãnh được nhắc tới trong sách đã thi hành nhiệm vụ của họ trong các vùng luôn luôn khác nhau thì chúng ta đủ hiểu. Cả trong sách các Thủ Lãnh, các chi tộc xem ra là 12 chi tộc truyền thống như được nói tới trong Thánh Kinh. Nên nhớ rằng chi tộc Lê-vi đã không có đất đai như các chi tộc khác vì họ được dành riêng cho sinh hoạt phụng tự. Để có lại được nó, chi tộc lớn bắt nguồn từ dòng họ của ông Giuse chia làm hai nhánh là chi tộc Manasse và chi tộc Ephraim. Ngoài ra cần ghi nhận trong sách các Thủ Lãnh có một loại linh động trong từ vựng. Chẳng hạn một lần người ta dùng từ Sebet là từ cổ điển ám chỉ chi tộc cho dân chúng của một thành phố là Jabes của Galaad. Thế rồi trong bài thơ của bà Deborah xuất hiện một chi tộc của Makir. Đây có lẽ là kiểu gọi thơ văn của chi tộc Manasse, trong khi đảng khác thiếu việc nhắc tới các chi tộc miền Nam là Juda và Simeon, là hai chi tộc sống rất tách biệt với các chi tộc miền Bắc. Ngoài từ Sebet, chi tộc cũng có thể được gọi với từ Mispacha, từ nó phải ám chỉ một quy tụ nhỏ hơn, điều mà trong chuyện của Thủ Lãnh Gideon gọi là Eleph 1000. Đằng khác, từ Mishpacha cũng có thể được dùng như đồng nghĩa với việc quy tụ một nhóm nhỏ hơn của cùng một chi tộc gọi là Bet Ab, nhà của cha. Sau khi đã vào đất hứa, dân Do Thái đã sống như thế nào? Từ kiếp sống du mục lang thang đây đó theo nhu cầu của các đoàn vật, cần có đồng cỏ và nước uống, người Do Thái trở thành những người định cư sống về nghề nông và thủ công nghệ. Họ sống trong các làng mạc có nhà làm bằng đất nện, nhưng không có hệ thống phòng thủ nào cả. Trong trường hợp nguy biến, họ bỏ nhà cửa kéo nhau chạy lên núi cao. Thật vậy, các làng mạc đầu tiên của người Do Thái là ở trên vùng núi, và sự bảo vệ chính của họ là việc thiếu vắng các tấn kích của những người đã định cư khác sống trong các thành phố có tường thành phòng thủ chắc chắn. Tuy với các giai thoại riêng rẽ, các thủ lãnh cũng kể lại áp lực và sức tiến của người Do Thái hướng về các vùng phì nhiêu hơn. Thung lũng Israel đã bị chiếm đóng bởi bà Deborah và ông Barak. Về mạn nam, người Do Thái lấn chiếm Sephala, xem ra hồi đó nằm trong tay người Philistine. Nhà cửa trong các làng mạc Do Thái rất thô sơ, nhưng diễn tả một tiến bộ lớn so với các lều hồi họ còn sống đời du mục. Từ lều sẽ luôn luôn tiếp tục được dùng để ám chỉ tổ ấm gia đình. Về nhà trong tiếng Do Thái, người ta sẽ luôn luôn nói là trở về lều của mình. Trong các cánh đồng, người Do Thái trồng lúa mì, lúa mạch, nho và cây ô liu. Với lúa mì, người ta làm bánh, hay thường hơn là một loại bánh không men. Bột nguyên vẹn phải chứa nhiều tấm. Từ nho người ta chế rượu thường dùng, nhưng cũng có một loại nước uống mạnh, có nhiều cồn hơn gọi là sekar. Trái ô liu không chỉ được dùng để lấy dầu, nhưng cũng được dùng như thực phẩm nữa. Cũng có những loại cây cho bóng râm mát, và là biểu tượng cho niềm hạnh phúc của cuộc sống định cư, như cây vả cho trái ngon ngọt, và dưới bóng mát của nó người ta có thể nằm nghỉ. Sách các thủ lãnh cũng nói tới mật ong, nhưng không có dấu vết cho thấy việc nuôi ong. Đây là mật ong rừng. Đương nhiên là bên cạnh các sản phẩm nông nghiệp còn có các sản phẩm cũ của ngành chăn nuôi như sữa và phô mát. Các thú vật là chiên và dê. Người ta cũng nói tới bò và lừa. Lừa là loài vật được dùng để chuyên chở đồ vật hay để du hành, bởi vì lạc đà tuy đã được biết tới nhưng chưa được dùng cho việc chuyên chở. Lừa đã được coi như thú vật xa xỉ mà chỉ có những người giàu và quyền thế mới sở hữu được mà thôi. Lạc đà đã được biết tới như loài vật lanh lẹ mà dân du mục như người Amalekit và Madianit đã dùng. Ngựa được nhắc tới trong bài ca của bà Deborah, nhưng vì nó không bao giờ được nhắc tới với người Do Thái, nên chắc hẳn chỉ có người Canaan mới sở hữu chúng. Ngựa đã được biết tới từ lâu và được dùng để kéo xe trong chiến tranh, nhưng hồi đó chưa có các đoàn kỵ binh cưỡi ngựa đánh nhau. Chỉ mãi mấy thế kỷ sau này, khi người Assyria tiếp xúc với dân Iran, là dân tộc cưỡi ngựa rất tài khéo, người ta mới thành lập các đội kỵ binh cưỡi ngựa giao chiến. Các gia đình của các thủ lãnh có thói quen chôn cất người chết tại một nơi duy nhất, trong một loại mộ của gia đình, nhưng không thể xác định được là đã có các xây cất kiến trúc hay chỉ là các khoảng không dành riêng cho người chết. Tổ phụ Abraham đã chôn vợ là bà Sarah trong một hang động mua lại của người địa phương. Áo quần của người Do Thái thường được làm tại nhà bằng len. Vải điều đã được biết đến như một loại vải quý. Trong số các đồ trang sức quý giá, có nhẫn, vòng đeo tai, đồ trang sức cho lạc đà. Trong sách các thủ lãnh, đây là các vật dụng do các người du mục cướp bóc được và bị người Do Thái chiếm lấy. Trong các nhà giàu nhất cũng có trải thảm. Hiển nhiên là người Do Thái hồi đó không biết chế các dụng cụ bằng sắt như viết trong chương 4 sách các thủ lãnh. Con cái Israel lại làm điều dữ trái mắt Gia-vê sau khi ông Ê-hút từ trần, nên Gia-vê trao họ vào tay Gia-vin, vua Canaan, trị vì tại Khát-so. Tướng chỉ huy quân đội của ông là Sisera, cư ngụ ở Khoraset-ha-goyim. Con cái Israel kêu lên Gia-vê vì ông Gia-vin có đến 900 xe sắt, và ông đã đàn áp con cái Israel một cách tàn bạo trong suốt 20 năm trời. Điều này cho thấy người Do Thái thấp kém hơn các dân tộc sống trong các thành phố, nhưng bù lại xem ra nhiều người trong số họ đã biết viết như kể trong chương 8. Ông Gedeon cùng 300 quân binh vượt sông Jordan để truy lùng Debak và Semuna, vua người Madian. Vì quân binh mệt mỏi và đói, Ông xin người Sukkot cho họ bánh ăn, nhưng bị từ chối. Tới Penuel ông cũng xin như thế, nhưng cũng bị từ chối. Trong khi đó thì Devak và Samuna đóng binh tại Kakko, tất cả khoảng 15.000 người, vì 12.000 người đã chết vì gươm trước đó. Ông Gideon tiến lên theo con đường của dân du mục ở phía đông Novak và Jokoba và đã tấn công doanh trại. Devak và Samuna chạy trốn nhưng bị bắt. Sau trận chiến, ông Gideon trở về qua ngã đường lên Kheret. Ông bắt một thiếu niên và tra hỏi nó. Nó viết cho ông tên các thủ lãnh Sukkot và các kỳ mục trong dân là 70 người. Ông bắt các kỳ mục trong thành lấy gai rừng và cây ké mà dạy cho những người Sukkot một bài học vì tội đã khước từ không cung cấp bánh cho quân binh của ông khi họ mệt và đói trong vụ truy lùng Devak và Samuna, vua Madian.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Grosseto, sáng hôm qua mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha đã dành 5 tiếng đồng hồ để viếng thăm hai cộng đoàn đặc biệt thuộc giáo phận Grosseto và Fiesole ở miền trung Italia, đó là Nomadenfia và Loppiano. Loppiano, Đức Thánh Cha đề cao đoàn sủng hiệp nhất của phong trào tổ ấm. Ngài khích lệ các hoạt động huấn luyện của trung tâm Loppiano và mời gọi các thành viên của phong trào này hãy trung thành với truyền thống trong tinh thần sáng tạo. Vatican, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ đã được hoàn thành và sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận của Công nghị Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.